Tuổi già là thời sung sướng nhất, được viết bởi nhà văn Tràm Cà Mau qua giọng đọc Nguyên Hà. Ông cụ Lê đã 85 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh. Cụ bà cũng 83 tuổi. Họ sống trong một căn nhà tiền chế có 3 phòng ngủ và 2 nhà tắm rộng rãi. Hai vợ chồng ngủ riêng, mỗi người một phòng. Cái phòng còn trống dành cho con cháu, bạn bè ở xa về chơi. Cụ bà nhất định ngủ riêng. Cụ ông nói với bà con rằng cụ hay thức khuya đọc sách, báo và nghe nhạc, cho nên cụ bà chịu không được phải ngủ riêng. Cụ bà thì nói thẳng: ông già nhưng phá lắm, làm cho tôi mất ngủ. Cụ bà lãng tai nên thường nói lớn tiếng như là gào thét. Tôi từ San Francisco về, ghé thăm hai ông bà cụ Lê. Thấy ông đang xem tờ báo Mỹ, trong đó nhiều trang quảng cáo in hình những thiếu nữ da thịt hồng hào lồ lộ, ăn mặc ít vải, bụng ngực hở hang, chân tay rong ra hớ hênh. Trong tình thân mật, tôi hỏi cụ: bác cũng còn thích xem các thứ này nữa à? Có còn làm ăn chi được nữa không? Bác trai tỉnh đã bao nhiêu năm rồi? Cụ Lê nhướng mắt, cười toét miệng, để lộ hai hàm răng giả trắng muốt đều đặn nhưng hơi móm, trả lời tôi rằng: có chứ, làm ăn đều đều chứ, gì chứ cái đó đâu có nhịn được. Tôi hỏi: thật không bác, hay chỉ là nói đùa cho vui thôi? Có cần thuốc Vera trợ lực không? Cụ Lê trả lời: thuốc với thang đâu có cần. Tôi cũng đã thử cái thuốc đó mấy lần mà thấy công hiệu của thuốc quá chậm. Mình đã ông rồi, chiến trường đã tan, thuốc mới công hiệu, thêm bực mình. Khi đó thì dù có còn sức, bà ấy cũng gạt đi. Phải hơn nửa giờ sau khi uống, thuốc mới công hiệu, thế là quá chậm. Chuyện đó phải tức thì, cơm nóng canh sốt thì mới vui. Đâu phải đi câu mà thả cần chờ cá đớp mồi. Còn khi không có hứng thì uống thuốc đó vô làm chi. Bác dám thử thuốc đó, không sợ đứng tim bất thần chăng? Tôi cười và hỏi lại: sợ gì, tuổi này có đứng tim mà chết mau lẹ thì cũng mừng, khỏi phải sợ bệnh hoạn lâu ngày. Tôi nói: thuốc đó có sinh ra phản ứng phụ gì không? Cụ Lê đáp: có, uống vào cái mặt mình nó cưng cưng làm sao ấy, giống như khi mình nói láo, gượng quá, mặt cưng lên, cứ thế cả giờ không hết. Tôi quẳng vào thùng rác cả ống thuốc lâu rồi. Cụ Lê vốn vui tính, ưa nói đùa, tôi nghĩ là cụ nói chuyện cho vui thôi. Đêm đó, vợ chồng tôi ngủ lại nhà của cụ. Buổi khuya tôi thức dậy đi xả nước thừa trong cơ thể, phải đi qua phòng ngủ của bà cụ Lê mới vào được phòng tắm. Tôi thấy tấm chăn của bà cụ đắp bị lệch ra, gần rơi xuống đất. Bà vẫn ngáy đều. Mùa đông lạnh, nếu chăn rơi ra, bà có thể cảm lạnh. Tôi nhẹ nhàng đến kéo tấm chăn lên đắp lại cho bà. Bỗng bà nói thật lớn, hai tay chắp lại mà xá tôi lia lịa: thôi thôi ông ơi, tôi lạy ông, nhà có khách, không được đâu. Tôi khiếp hãi lạnh cả người, chưa kịp đi tiểu mà tôi vội vã chạy về giường mình nằm yên, tim đập thình thịch mãi chưa hết sợ. Tuy không ai dám hiểu lầm là nửa đêm tôi đi mò mẫm bà cụ già, nhưng cứ sợ. Tôi nhịn đi tiểu mất ngủ cho đến gần sáng. Bây giờ thì tôi tin những gì ông cụ Lê nói không phải là chuyện đùa chơi. Sáng hôm sau, tôi kể lại chuyện sửa mền cho vợ tôi nghe. Vợ tôi ôm bụng cười mà không tin. Buổi sáng, cụ Lê tập thể dục theo lối cử động chậm và phất tay cùng hít thở. Thấy tôi ngồi đọc báo, cụ nói: anh thường không tập thể dục phải? Thể dục làm tan biến hết mỏi của một đêm dài nằm trên giường. Không cần tập nhiều, tập cho khí huyết lưu thông, thấy mình sảng khoái hơn. Anh có tin rằng tuổi già là giai đoạn sung sướng nhất trong một đời người không? Nhiều người không tin đấy, lạ quá. Vợ tôi đang đứng trong bếp chỉ tấm hình có đứa bé nằm trong nôi và nói vọng ra: cháu nghĩ trẻ con nằm trong nôi vô tư, ngây thơ sung sướng nhất, bác có nghĩ như vậy không? Cụ Lê xì một tiếng và nói: con nít trong nôi biết khỉ gì mà sung sướng, ai dám bảo là chúng nó vô tư. Có chắc không? Có chắc là chúng nó không lo nghĩ, không có mối khổ tâm riêng khi không biết nói, không biết tự làm cho mình những việc tối cần thiết không? Được cho món gì thì ăn món đó, không có quyền lựa chọn, dở ngon chi cũng phải nuốt, ưa hay không cũng phải ăn. Chỉ biết khóc, khóc và khóc, đói cũng khóc mà đau cũng khóc. Khi bị con kiến con trùng tấn công cũng không biết làm sao mà tự vệ, hất nó đi. Cha mẹ nghe khóc cũng không biết là nó đói hay đau hay ngứa. Tiêu tiểu cũng nằm trên nôi, phóng uế ra cả chiếu giường hôi hám, sung sướng cái nỗi gì, nóng lạnh cũng không biết làm sao cho dễ chịu hơn. Người lớn không biết thì tưởng đâu nó vô tư sung sướng. Thử cho anh chị nằm liệt ra đó, có người mớm cơm ăn uống, chăm sóc và moi phân từ quần ra thay tã cho khi đi tiểu tiện, thì có thấy khổ hay sướng mà dám bảo là trẻ con vô tư sung sướng? Sướng và khổ là phải cảm nhận được mới có giá trị. Có ai còn nhớ và nghĩ là thời nằm trong nôi sướng đâu. Này, nếu tôi có phép cho chị lựa chọn cứ bé bỏng và được nằm trong nôi mãi, chị có chịu hay không? Hay là trông mau lớn để khỏi phải nằm nôi? Vợ tôi tiếp: thế thì trẻ con lớn hơn chút nữa, biết đi biết chạy biết chơi, ở nhà chưa đi học, vui vẻ với gia đình, không lo nghĩ, không bận rộn, không ưu tư gì cả, và chưa biết cái khổ của cuộc đời, thì có phải là sướng không? Cụ Lê cười khà khà và nói lớn vọng vào bếp cho vợ tôi nghe rõ hơn: trẻ con sướng chứ, nhưng làm sao sướng bằng người già được. Trẻ con cũng có những nỗi khổ tâm riêng của chúng mà mình không chịu nghĩ đến. Khoảng này là tuổi chơi mà bị cấm đoán nhiều nhất. Cha mẹ anh chị chăm nom canh chừng từng ly từng tí một, cấm chơi cấm nghịch, cấm thức khuya, bắt phải ăn món này ăn món kia dù thích hay không, bị canh chừng, bị kèm kẹp ngày đêm. Câu chuyện khôi hài kể rằng có một em bé đi chơi với bố, thấy một vũng nước mưa bên đường, hỏi bố rằng: có phải bố có quyền muốn làm gì làm, chẳng ai cấm đoán la mắng bố có phải không? Ông bố trả lời là phải. Em bé mở tròn mắt hỏi: thế thì tại sao bố không nhào xuống vũng nước mà lăn lộn cho sướng? Đó, còn trẻ con là không được làm điều gì mình muốn cả, không có một xu dính túi, mà có tiền cũng không có quyền mua những thứ mình thích. Vợ tôi cười và hỏi tiếp: thế thì trẻ con lớn hơn chút nữa thì sao, có sướng hơn người già không? Cụ Lê đáp: làm sao mà sướng bằng tuổi già được. Anh chị cứ nghĩ và nhớ lại mà xem, tuổi đó thì làm biếng và ưa chơi hơn là học, trẻ nào cũng vậy. Thế mà cha mẹ, thầy giáo bắt phải học hành, ban ngày thì học ở trường, ban đêm về nhà phải học bài, làm bài. Truyền hình và nhạc có chương trình hay đến mấy cũng không được xem, không được nghe, phải học bài cho xong, làm bài xong đã. Mà học xong thì đâu còn những chương trình đó cho chúng xem nữa. Khi đó thì khuya rồi, bố mẹ bắt phải đi ngủ để sáng mai còn phải đi học sớm. Chưa kể những đứa con nhà khá giả, cha mẹ thường bắt phải đi học đàn, học nhạc, học múa, và có khi phải đi học thêm những lớp đêm, lớp ngày cho giỏi hơn. Bị kềm chặt trong cái thời khóa biểu của cha mẹ, em bé không thể tự quyết định riêng cho nó điều gì theo sở thích cả. Bởi vì nếu để cho em tự quyết định hành động từ tuổi thơ thì mai sau lớn lên chỉ có nước đi ăn mày hay ngồi tù sớm mà thôi. Thế thì bác cho rằng tuổi trẻ khổ nhọc và tù túng lắm phải không? Vợ tôi cắt lời. Cụ Lê đáp: không hẳn như thế, nhưng cũng gần thế. Không phải lo cơm áo tiền bạc công ăn việc làm là sướng, là khỏe, nhưng trẻ con đâu có ý thức được cái khỏe, cái sướng đó. Chỉ thấy cái khổ của việc học hành. Đôi khi đi học còn mệt hơn đi làm nữa, đó là sự thực. Khi lớn hơn nữa, ý thức được là phải học hành để mai sau có nghề nghiệp, may ra đời sống sẽ khá hơn, tương lai vững chắc hơn thì lại khổ hơn nữa. Phải lo âu, chăm chỉ, hy sinh các sở thích khác để mà trau dồi cho tương lai. Học hành đôi khi cũng có cái thú, nhưng chắc chắn ai cũng thích chơi, thích giải trí hơn là cắm cúi cần mẫn học hành. Bằng chứng là có nhiều người phải đóng bạc trăm bạc ngàn đi học các khóa đặc biệt, mà khi giáo sư cho nghỉ sớm vài phút cũng mừng húm, sung sướng thấy rõ ra mặt. Đi học mà học cho đàng hoàng thì không phải chuyện dễ. Không phải nhẹ nhàng mà học qua loa thì sợ thi rớt, sợ học xong mà không biết gì. Có kẻ hỏi một anh tuổi gần 30 rằng: anh có muốn trẻ lại như thời 15-16 không? Anh ta dùng mình mà trả lời rằng: không bao giờ. Phải đi học lại trung học, đại học cực quá, thà chết còn hơn. Khi lớn hơn nữa thì thêm nỗi lo, nỗi khổ vì tình yêu. Không có người yêu thì cô đơn, buồn khổ. Có người yêu thì lo sợ cuộc tình tan vỡ, lo ghen bóng ghen gió, lo người yêu không trung thành và buồn khổ vu vơ, lảng nhách. Trong thời trẻ chung thì tình yêu là đẹp đẽ nhất, vui thú nhất, nhưng cũng làm cho con tim đau đớn nhất. Và còn có nhiều kẻ đã chết vì tình yêu, chết mà không hối tiếc chi cả. Không lấy được nhau thì đau khổ đến như trời sập núi tan, mà lấy nhau được thì cũng chiến tranh cãi vã triền miên không ngớt và chán nản bực bội nhau. Vợ tôi từ bếp ra ngồi trong phòng khách để nghe cụ Lê luận về nỗi sướng khổ của cuộc đời. Vợ tôi hỏi thêm, vậy khi học xong có gia đình, có nghề nghiệp, có sức khỏe là giai đoạn sướng nhất trong đời chứ thưa bác? Ừ, thì giai đoạn đó cũng có sướng có khổ, chứ không phải sướng nhất như khi vào tuổi già. Anh chị thấy đó, sau khi có gia đình thì phải làm lụng vất vả nuôi con cái, sống vì đàn con, không còn lý gì đến cái thân mình nữa. Lo dạy dỗ con cái, lo đưa đón, lo bệnh hoạn, lo cho nó ăn học, lo cho nó đừng hư hỏng. Có hạnh phúc nhưng cũng có nhiều lo lắng, chưa kể có người vì tình, vì tiền, vì danh vọng mà khổ. Khi còn trẻ hăng hái thì ai cũng nuôi tham vọng muốn giàu sang, muốn nổi tiếng, muốn xa hơn, nên cứ tự dìm mình vào những sinh hoạt khó khăn, làm mất đi những an bình của cuộc sống. Xưa nay đã có nhiều người vì tham vọng mà bỏ vợ, bỏ con, bỏ gia đình, dấn thân vào những nơi xương rơi máu đổ, có khi chết bên chân trời góc bể chẳng ai biết, có khi tù tội dục xương. Không tham vọng nhiều thì ít, ít nhất cũng làm ra tiền, cất tiền, lo cho bất chắc trong tương lai, lo cho tuổi già, lo đủ thứ. Có khi vì lo mà phát điên, có khi vì quá lo mà vợ chồng phải bỏ nhau. Lo nuôi nấng con cái, lo chạy theo danh vọng hảo mà khổ, mà mất đi cái sinh thú ở đời. Thế thì theo bác, giai đoạn nào trong đời cũng không sướng bằng tuổi già, làm sao mà sướng được? Bác nói cho cháu nghe với. Tuổi già yếu đuối, bệnh hoạn, cô đơn, sướng ở cái chỗ nào? Vợ tôi hỏi. Cụ Lê thong thả tiếp rằng, khi đã lớn tuổi thì con người được nhiều tự do hơn, được thong thả hơn để sống, không còn phải như em bé bị cha mẹ ép buộc. Bây giờ thì muốn làm chi thì làm, muốn thức khuya dậy sớm gì cũng chẳng còn ai la mắng dọa nạt, dậy la. Nếu vợ vì thương, sợ mất sức khỏe thì cũng cằn nhằn chút chút thôi, mình không nghe thì cũng chẳng bị roi đòn gì. Không còn phải khổ công học tập, lo lắng cho tương lai mai sau, chẳng phải học thêm chi cho mệt trí. Biết quá nhiều, biết quá đủ rồi. Nếu đã nghỉ hưu thì học thêm làm chi? Nếu còn đi làm thì cũng đã rành nghề, quen tay quen việc, làm việc dễ dàng. Khi già tình yêu cũng không còn là mối bận tâm, không quan trọng quá. Chưa nghe báo đăng các cụ già trên dưới 60 tử vẫn chết vì thất tình. Tội chi mà chết vì tình trong tuổi già? Vì cũng sắp thấy Diêm Vương rồi, việc chi mà đi sớm hơn? Khôn quá rồi, chết vì tình yêu là nông nổi. Đời sống tình cảm của tuổi già êm đềm hơn, ít đau đớn, ít sôi động và bình lặng. Tuổi già rồi, các ông không còn tính chuyện mèo mỡ lăng nhăng, khỏi lo lắng sợ vợ khám phá ra chuyện giấu giếm mà nhà tan cửa nát. Đỡ tốn tiền quả cáp, đỡ tốn thì giờ lui tới các nơi bí mật, hồi hộp đau tim. Các bà khỏi phải lo chuyện đi đánh ghen, không còn cần phải chăm chút nhan sắc làm chi nữa. Vì như chiếc xe đã cũ rẻo, có sơn phết lại thì cũng sọc sạch, cũng méo mó. An tâm và chấp nhận thì khỏi phải băn khoăn mà vui. Cũng có một số ít những cặp vợ chồng già đem nhau ra tòa chia tay, vì khi già cả, hai người đều trở thành khó tính. Hậu quả của ly dị trong tuổi già không trầm trọng như khi còn trẻ, vì con cái đã lớn, đã tự lập, không còn ảnh hưởng nhiều đến tương lai chúng và tương lai của chính mình. Vì còn sống bao lâu nữa mà lo lắng chi cho nhiều. Xa được ông chồng khó tính, độc tài là mừng, dứt được bà vợ đanh đá bạc ác là phải sung sướng, khỏe trí. Tuổi già cố giữ cho còn có nhau. Khi đã đến nước ly dị thì hai bên đều đúng, đều có lý. Đây là hành động tự cứu mình và cứu người ra khỏi cảnh khổ lúc cuối đời. Khi mà mộ bia đã thấp thoáng trước mắt, không còn bao nhiêu ngày nữa. Có điều ít ai nghĩ đến là càng già thì càng dễ tìm một người bạn đời để nối lại, để an ủi nhau trong tuổi xế chiều. Vì chung quanh họ có thiếu chi người đứt gánh giữa đường. Chồng chết, vợ chết, ly dị, Vấn đề là không sao tìm được một người có chung nhiều kỷ niệm, nhiều tình nghĩa, nhiều chia sẻ như người phối ngẫu cũ. Tình già cũng nhẹ nhàng thong thả, ít khổ đau, ít sôi nổi hơn tình khi còn trẻ trung. Sức lực cũng có còn bao nhiêu mà ghen tương nhau làm chi, mà lo lắng chi cho thêm mệt. Những người lớn tuổi kinh nghiệm và biết rõ như vậy. Nhiều người trẻ sau khi gia đình tan vỡ thì xuống tinh thần, uống rượu, đánh bài tìm quyên. Đôi khi không phải vì họ quá thương yêu người cũ mà tự hủy hoại đời mình, mà chính vì họ tự thương thân, tự ái bị xúc phạm và rồi sa lầy vào rượu chè cờ bạc. Người lớn tuổi thì suy nghĩ khác. Họ nghĩ rằng ta cũng đã gần đất xa trời rồi, có sống thêm bao lâu nữa mà sầu khổ cho mệt. Mất củ khoai lang thì kiếm củ khoai mì bù vào. Tuổi già biết giá trị tương đối của tình yêu nên không tìm tuyệt hảo, không tìm lý tưởng, và nhờ vậy không bị thực tế phũ phàng làm cho vỡ mộng, đau khổ. Khi già rồi, có ai hỏi tuổi thì cũng không cần phải giấu giếm, không cần sụt đi 5-7 tuổi làm chi. Sướng lắm, vì có sụt tuổi cũng không giấu được những nếp nhăn mà chẳng có ích lợi gì. Nếu tự cộng thêm cho mình chừng chục tuổi thì không chừng lại được thiên hạ nức nở khen là còn trẻ, trẻ quá, và họ mơ ước được như mình. Các ông có vợ đẹp, khi lớn tuổi cũng đỡ lo bọn dê xồm dòm ngó, lăm le rủ rỗ vợ mình. Con người ai mà không nhẹ dạ, ai mà không ưa lời nói ngon ngọt êm tai, ai mà không có khi thiếu sáng suốt. Vợ chồng cũng có khi bất hòa, buồn giận nhau, và những khi này lòng người dễ chao đảo lắm. Bởi vậy các ông đỡ nghe các bà hăm he ly dị, hăm he bỏ nhau. Tuổi này các bà cũng thừa khôn ngoan để biết rằng những tên ngon ngọt, hứa hẹn nhiều thường chỉ là những tên phá đám, chứ không thể tin tưởng được. Đàn bà có chồng hào hoa đẹp trai khi lớn tuổi cũng bớt lo, vì các ông cũng bớt máu nóng, bớt trộn rộn và khôn ngoan hơn thời trẻ trung, biết kềm chế hơn và biết rõ giá trị hạnh phúc gia đình cần gìn giữ hơn là chơi ngông. Tuổi già, vợ chồng sống chung với nhau lâu rồi, chịu được nhau giỏi hơn, quen với thói hư tật xấu của nhau, không còn thấy khó chịu nữa, dễ dung thứ cho nhau, chấp nhận nhau, vì họ biết rõ bên cạnh cái chưa tốt của người bạn đời còn có rất nhiều cái tốt khác. Vợ chồng khi đó biết bao nhiêu là tình nghĩa, bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là thân thiết, cho nên hạnh phúc hơn, vui hơn. Tình yêu trong tuổi già thâm trầm, có thì giờ bên nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn. Cũng có nhiều ông bà già ưa cãi vã nhau, thì cũng dễ hiểu thôi. Khi đó tai của cả hai ông bà đều lãng, người này nói một đường, người kia hiểu nẻo khác, cho nên buồn nhau giận nhau, không gây gỗ sao được. Nói đến đây, cụ Lê xuống giọng nho nhỏ, chỉ đủ cho tôi nghe thôi, và cụ nói với nụ cười trên môi. Tôi biết chắc nhiều phần những vợ chồng già hay gây gỗ nhau vì thiếu ăn nằm với nhau, thiếu tình dục. Không phải tôi nói đùa đâu, có tình dục đều đặn, cơ thể sinh sản ra kích thích tố, làm cân bằng tình cảm, làm cho con người thế dễ tính, cởi mở hơn và ít bực bội hơn. Những cặp vợ chồng trẻ dễ tha thứ, dễ bỏ qua cho nhau vì họ có chuyện đó đều đều. Anh cứ nghiệm mà xem, sau khi ra khỏi giường, các bà vợ thường dịu dàng hơn, tử tế hơn, cho mình ăn ngon hơn. Đừng bảo khi về già các bà hết ham muốn, sai tuét. Các bà sợ chuyện đó, sợ chứ không phải hết ham muốn đâu. Sợ là phải, đau quá mà, xe chạy lâu ngày khô nhớt máy, làm sao mà chạy được. Mấy ông già thiếu hiểu biết phải hỏi bác sĩ, có gì đâu mà xấu hổ, ngượng ngùng. Ai mà chẳng làm chuyện đó, che giấu làm chi. Một ống thuốc nước trơn chỉ có mấy đồng bạc mà mua được vạn cái hạnh phúc gia đình. Chuyện này mà nói ra có người cho là thiếu thanh lịch. Tôi ghét bọn đạo đức giả, vừa ngu xuẩn vừa ích kỷ. Đừng quá lộ liễu, đừng quá lố lăng thì thôi. Tại sao chuyện tốt, hiểu biết ích lợi cho cuộc sống của con người mà lại phải giấu giếm? Tôi tin rằng người Mỹ thì 10 người có đến 8 biết chuyện thuốc thang này, còn người mình thì 10 người may ra chỉ có 2-3 người biết mà thôi. Vợ tôi không nghe được lời của cụ Lê đang nói, quay qua hỏi, bác nói gì lầm thầm nhỏ quá, cháu không nghe được. Cụ Lê cười khà khà đáp, chuyện tào lao ấy mà, đàn ông nói riêng cho nhau nghe thôi. Cụ cười nháy mắt với tôi rồi đổi giọng lớn hơn nói tiếp, tuổi già thì tất cả mộng ước điên cuồng của thời trẻ trung đã vỡ, đã lắng xuống, không còn khích động trong lòng, không còn thao thức nhức nhối. Họ biết sức mình đến đâu và không tội chi mà ôm cao vọng cho khổ thân. Họ còn biết thêm rằng nếu những cao vọng điên cuồng ngày xưa mà có thành đi nữa thì e cũng chỉ là hư không chẳng đáng gì. Khi tuổi già thì biết khôn ngoan mà an phận, biết vui với bình thường, biết đâu là hạnh phúc chân chính. Nhiều người già rồi mới tiếc suốt một thời son trẻ không biết sống, phí phạm thời gian theo đuổi những huyền mộng, làm đau khổ cho mình, làm điêu đứng cho người khác. Tuổi già vui khi thấy mình hết nông nổi, nhìn đời bằng cái tâm tĩnh lặng hơn. Ai khen không hớn hở mừng, ai chê không vội vã hờn giận, vì biết rõ mình không có gì xuất chúng để cho thiên hạ khen nịnh, và biết mình cũng có nhiều cố tật không chừa được đáng chê. Chê thì chê, khen thì khen, khen cũng thế mà chê cũng thế, thì ta vẫn là ta, là một kẻ già đáng được khoan thứ hơn là trách móc. Lúc này không còn muốn làm giàu, không còn bị con ma tham lam thúc bách để kiếm và tích trữ cho nhiều tiền nhiều bạc. Con cái cũng đã lớn, không phải chi tiêu nhiều thứ, thì tiền bạc chỉ cần đủ sống thôi cũng là thỏa nguyện. Họ cũng không cần xe xua tranh hơn thua với ai, tinh thần họ vui vẻ, dễ chịu và khỏe khoắn hơn. Mối lo âu về tài chánh cũng nhẹ gánh, bởi khi đó nhiều người đã tích trữ được một số tiền nho nhỏ, nhà cửa cũng đã có, nợ nhà nợ xe cũng ít đi hoặc không còn nữa. Con cái cũng đã lớn, không còn là gánh nặng cho mình. Chúng nó đã có nghề nghiệp, đã làm ăn được, chắc chắn tương lai chúng sẽ khá hơn mình nhiều. Người già không chi tiêu nhiều, ăn cũng ít đi rồi, chơi cũng không còn phung phí dại dột như khi còn trẻ. Khi già, thời gian mới thực sự là của mình, vì không còn phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống nữa, không còn bị bó buộc bởi trách nhiệm bổn phận. Có thể ngồi mơ mộng hàng giờ trên ghế đá công viên, thưởng thức thiên nhiên tuyệt thú, có thể tìm được an bình tuyệt đối, không như thời còn trẻ, đi nghỉ mát mà thỉnh thoảng cũng bị công việc nhà ám ảnh nhắc nhở. Tuổi già về hưu là một mong ước của gần như tất cả mọi người. Nhiều người gắng làm sao kiếm cho nhiều tiền để được về hưu sớm hơn. Nhiều thanh niên ngày về hưu còn xa lắc xa lơ mà vẫn mơ ước. Người Mỹ trẻ già chi cũng nghĩ đến việc hưu trí. Hưu trí trong tuổi già là một phần thưởng của tạo hóa, của xã hội. Cho sung sướng nghỉ ngơi, già là nghỉ ngơi, là khỏe khoắn. Mỗi buổi sáng nằm dài trên giường, sáng nào cũng là sáng chủ nhật trong tuần, muốn dậy lúc mấy giờ cũng được, muốn nằm cho đến trưa đến chiều cũng không sao. Nằm thoải mái, không ai chờ ai đợi, không có việc gì gấp gáp phải làm, ngoại trừ cái bọng tiểu nó thúc giục không cho mình nhịn lâu thêm được nữa. Thế thì sao mà không sung sướng? Nếu chưa về hưu còn đi làm việc thì cái tâm của người lớn tuổi cũng nhẹ nhàng, ít bị những sức căng, bị áp lực đè nén. Vì tài chánh cũng quan trọng, nhưng không quá quan trọng đến nỗi khi thất nghiệp thì mất xe, mất nhà, mất vợ, mất con như những người còn trẻ. Khi này nhiều thứ trong cuộc sống đã ổn định, nhu cầu tiền bạc cũng không quá nhiều. Và lại già rồi, kinh nghiệm công việc nhiều, cho nên giải quyết mọi sự trông dễ dàng, thong thả. Bạn động sự cũng có chút nể nang, phần vì tuổi tác, phần vì kinh nghiệm. Có trường hợp còn có việc thì tốt, mất việc thì mừng hơn, vì có lý do chính đáng để về hưu cho khỏe. Vì nếu việc có hoài, việc lại dễ dàng thì tiếc, không muốn về hưu. Tuổi lớn không cần thăng tiến, không cần đua chen với ai, cho nên tinh thần thoải mái, được bạn bè chung quanh thương mến hơn. Những người về hưu rồi trở lại làm việc thì đi làm như đi chơi, chứ không phải đi cày như nhiều người khác quan niệm. Vui thì làm tiếp, chán thì về nhà nghỉ ngơi. Người lớn tuổi thì sức khỏe xuống, bệnh hoạn ồ ạt đến tấn công. Không ai thoát khỏi bệnh hoạn, nhưng họ lại cảm được cái sung sướng của một ngày khi bệnh thuyên giảm, một ngày khi cảm thấy gân cốt ít nhức mỏi hơn, dễ chịu trong từng khớp xương hơn. Người trẻ đâu có thấy được những nỗi sung sướng này, vì họ chưa kinh nghiệm, chưa trải qua, cho nên chưa biết. Họ có sức khỏe, nhưng họ không biết đó là sung sướng, cho nên xem như chẳng có giá trị gì. Anh chỉ xem, nếu anh chỉ có một tảng ngọc to bằng cái bàn nằm ở trong vườn mà anh chỉ không biết đó là chất ngọc, thì không biết quý, không biết mình sung sướng có tảng ngọc, mà chỉ quý và sướng vì viên ngọc nhỏ xíu nằm trên chiếc nhẫn mà thôi. Có người viết sách rằng tuổi già buổi sáng ngủ dậy nghe xương cốt đau nhức mà mừng, vì biết rằng mình chưa chết. Tôi thêm rằng biết mình còn sống là mừng, biết mình đã chết nhẹ nhàng càng mừng hơn. Này, anh chị có nhớ câu chuyện Thượng Đế khi đuổi tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva xuống trần gian, có chỉ mặt mà phán rằng từ nay chúng mi phải đổ mồ hôi chán mới có hạt cơm vào mồm. Đó là câu nguyền rủa độc địa nhất, là lời phán ý nghĩa nhất, là con người phải sống trong nhọc nhằn. Sách Đức Phật cũng có viết đời là đau khổ và tu là tránh khổ. Đó, đời này đáng sống lắm, nhưng cũng nhiều khổ đau lắm. Bởi vậy nên tôi nói được sống là mừng, mà được chết cũng mừng. Tôi đi đám ma ông bạn già, thấy gia đình khóc lóc rên rỉ thảm thương, con cháu mếu máo kể lể. Tôi cười thầm trong bụng, nghĩ rằng bọn này không biết về luật của tạo hóa. Có sinh thì có diệt, chúng nó muốn thân nhân của chúng sống đời đời sao? Biết đâu chỉ là khởi điểm của một cuộc rong chơi. Này, tôi đọc cho anh chị nghe một đoạn thơ của anh bạn tôi này. Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó. Ai thay ra mãi mãi sống muôn đời, kẻ trước người sau xếp hàng xuống mộ, biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi. Khi tuổi già là khởi điểm cuộc rong chơi, khi tuổi già thì xem cái chết như về, ai không phải chết mà sợ. Sống qua khỏi tuổi 50 là đã lời lắm. Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số 50 thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai. Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc, đời sau này thì chắc chắn là sung sướng hơn, hạnh phúc hơn đời trước. Vì đã từng trải, đã gom được kinh nghiệm của đời trước để thấy đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là phù du huyền hảo. Chết là về, nhưng chỉ sợ không về được đến nơi đến chốn, mà như chiếc xe hư máy dọc đường, làm khổ chủ xe, bắt nằm liệt mê man, không sống mà cũng không chết. Đó mới là cái đáng sợ. Tôi biết vậy cho nên đã làm di chúc: khi nào tôi bị mê 3 ngày thì xin rút ống cho tôi đi, đi về bình an. Này, anh chị nghĩ sao về ông bác sĩ mà người ta đặt tên cho là ông bác sĩ tử thần? Dạ rồi, tôi không nhớ rõ tên, hình như tên ông ta là Kỳ Vô Kiên, phải không? Cái tên gần gần như vậy. Theo tôi thì ông này là một vị Bồ Tát, cứu độ cho chúng sinh mau qua khỏi khổ đau, để bị ra tòa, bị tù tội. Chỉ có cái tâm Bồ Tát thật lớn mới làm được việc đó. Tôi cố đi tìm một cái ảnh của ông ta, thì dù có rò rỉ van tim, chất mỡ đọng nghẹt trong vài ba mạch máu, thì cũng là sự thường tình và mừng lại còn sống, còn sinh hoạt được. Dù có phải liền liền đi vào cầu tiểu mỗi ngày nhiều lần, thì họ vẫn sung sướng là cái vòi xài mấy chục năm mà vẫn chỉ mới rò rỉ sơ sơ. Mấy cái vòi nước trong nhà bằng kim khí cứng không gì xét, thế mà 5-7 năm đã phải thay rồi. Buổi trưa, tôi lái xe mời ông bà cụ Lê đi ăn tiệm. Đi qua khu phố có nhiều tiệm Việt Nam, khách bộ hành đông đúc tấp nập. Tôi để ý thấy cụ cứ ngắm nhìn những người đàn bà con gái trên đường. Tôi hỏi nhỏ cụ: bác cũng còn thích nhìn đàn bà đẹp à? Thế là trái tim bác còn trẻ lắm đó. Bác nhìn họ với tâm trạng như thế nào? Cụ Lê cười và nói tự nhiên: mình nhìn họ như ngắm một bức tranh nghệ thuật, thưởng thức một vẻ đẹp thiên nhiên của trời ban cho thế gian. Ngắm nhìn cái đẹp không có gì là sai trái cả, chỉ khi nào nhìn rồi trong lòng mình nảy sinh ra tư tưởng gian tà, đen tối, ham muốn thì khi đó mới đáng trách. Có ai kết án một người thưởng thức bức tranh về nữ không? Chắc là không. Tôi nói nhỏ: nhưng nếu có điều kiện cho phép, bác có muốn gần gũi với những người đẹp đó hay không? Có còn đủ sức không? Cụ đáp: này, tôi nói cho anh biết, có ai cho tôi lái chiếc xe đời mới tân tiến, tôi cũng không khoái bằng khi lái chiếc xe cũ cổ lỗ sĩ của tôi. Vì đã quen tay lái, quen nhịp máy, quen tốc độ, quen sử dụng thì mình thấy thoải mái và dễ dàng hơn. Lái chiếc xe lạ đâu có thích bằng lái chiếc xe quen thuộc của mình. Anh có đồng ý không? Tắm ao ta vẫn khoái hơn tắm ao người chứ. Cụ Lê cười, tôi cười theo. Cụ bắt lại câu chuyện cũ: bây giờ anh đã đồng ý với tôi rằng tuổi già là thời gian sung sướng nhất chưa? Nếu ai già mà không biết tuổi già là sung sướng thì lỗi tại họ. Họ có cái sướng, cái quý mà họ không biết hưởng. Tràm Cà Mau.